Hoàn Cầu Thời báo mô tả tỷ phú địa ốc Donald Trump, ứng viên đang dẫn đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống sắp tới ở Mỹ, là một ứng viên giàu có, kỳ thị và kích động, với những lời phát biểu đầy tính kỳ thị và cực đoan. Bài xã luận hôm 14 tháng 3 của Hoàn Cầu Thời báo nói, Mussolini và Hitler cũng giành được quyền lực thông qua bầu cử, một bài học đắt giá cho dân chủ phương Tây. Bài viết, theo nhận định trên tờ Quartz, mang lại cho người đọc cảm giác nước Mỹ là một thế lực tiềm ẩn khó lường, gây bất ổn cho thế giới, vì bản chất hỗn loạn của dân chủ. Trong khi đó, người Trung Quốc nên cảm thấy biết ơn dưới sự cai trị rất trật tự của đảng Cộng sản. Hải Di, một bạn trẻ người Việt sống ở Na Uy cho rằng, việc báo Trung Quốc so sánh hiện tượng Donald Trump với sự ra đời của các nhà độc tài phát xít thế giới trước đây là không phù hợp, dù cô thừa nhận rằng mình cũng không thích ông Trump.
Em không ưa Donald Trump. Thứ nhất là ông phân biệt chủng tộc, bài ngoại, phân biệt phụ nữ, xúc phạm người khác, và khi ông tranh luận ở hoàn toàn không nói về chính sách mà toàn đánh cá nhân. Khi so sánh với lại Hitler, em thấy không phù hợp. Vì cái thời của Hitler là không thật sự có tự do như là bây giờ. Hitler đâu phải là chỉ thắng bằng bầu cử đâu, ông còn chơi ăn gian, ông tìm cách phá đảng này đảng khác, rồi ông làm tăng cái số lượng, cái số ghế của ông lên.
Hải Di cho rằng sự thắng thế hiện nay của ông Trump trong cuộc đua trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa chỉ phản ánh sự tức giận tức thời của một số dân chúng Mỹ.
Trung Quốc mạnh lên, Nga mạnh lên, tụi Hồi giáo mạnh lên, tụi ISIS mạnh lên, Mỹ có vẻ bị yếu đi. Thì em nghĩ là nó phản ánh cái sự giận dữ, đặc biệt là có một số người cũng giận dữ cái chuyện political correctness. Rồi cái chuyện migrant crisis, thì nó phản ánh cái sự giận dữ đó. Nhưng mà về lâu về dài, có nhiều người ủng hộ ông Trump không nói là chuyện khác. Nhưng cái mình thấy hiện tại là đang có cái trong chế độ dân chủ thì mọi người được thấy chuyện này xảy ra, thấy tất cả những người đang được ứng cử họ ra debate, họ cho biết cái quan điểm là gì, chính sách là gì, thì cái đó là cái không có trong chế độ độc tài.
Ông Nguyễn Hữu Nhân, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam ở Bắc California, Mỹ, nói cá nhân ông cho rằng sở dĩ ông Trump thắng thế là do đã đánh trúng tâm lý của một số đông dân chúng ở Mỹ. Họ đã chán ngán với những ứng viên thuộc đảng Cộng hòa hay Dân chủ, thường bị lệ thuộc phần nào vào đường lối chủ trương của đảng. Còn ông Trump, vì dựa vào tiền túi, nên có thể phát ngôn tùy thích. Ông Nhân thừa nhận, Dân chủ của Mỹ cũng có những mặt nguy hiểm, nhưng không phải trong vấn đề bầu cử, ông nói.
Theo tôi, cái Dân chủ của nước Mỹ cũng có những cái nguy hiểm chứ không phải không? Tất nhiên những cái nguy hiểm mà tôi thấy vừa rồi đó là những cái... Ví dụ như kế hoạch mình muốn chuẩn bị đánh chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ đó, ok. Coi như báo chí bắt cái chương trình đó phải show cho báo chí. Thì như vậy tôi thấy tất cả những cái bí mật của quốc phòng như vậy bị lộ ra ngoài thì cái cuộc chiến đó sẽ không đem lại được một cái kết quả như ý muốn. Thành ra tôi thấy rõ ràng là cái vấn đề dân chủ quá đó, thì nó cũng có những điều nguy hiểm chứ không phải không. Tuy nhiên là cái vấn đề bầu cử đó, thì tôi nghĩ rằng này, ông tổng thống nào cũng vậy, người ta cũng có cái đường lối là chủ trương và mục đích của người ta. Thành ra nếu mà ông tổng thống ông muốn cái này cái kia cái nọ đó mà quốc hội hoặc là thượng viện không có đồng ý thì tôi nghĩ cái chuyện đó ông cũng đâu có thể nào mà làm được khác hơn đâu. Thành ra cái chuyện đó cũng đâu xảy đến cái chuyện nguy hiểm đâu.
Đạo diễn Song Chi hiện đang sống tại Na Uy nhưng rất quan tâm đến cuộc bầu cử Mỹ nhận xét.
Ngay cả nếu ông có trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa đi chăng nữa, thì tôi không nghĩ rằng cái chuyện dân chủ của Mỹ nó là đáng sợ. Tại vì ở Mỹ họ cho thấy thứ nhất là ai cũng có quyền ra ứng cử cả. Rồi tất cả trong cái quá trình mà anh ứng cử như vậy thì sẽ thấy rõ ràng toàn bộ cái con người, toàn bộ cái phẩm chất, cái năng lực anh sẽ thể hiện trước cử tri và trên tất cả cái phương tiện truyền thông, những kiểu, những cái lời mà anh phát biểu, những cái việc anh làm, rồi qua những cái cuộc debate chẳng hạn, thì người ta sẽ thấy rõ ràng cái con người của từng người như thế nào. Rồi sau đó thì cử tri họ sẽ lựa chọn, rồi không phải cử tri không mà lại còn những cái siêu đại biểu nữa, thành ra cho nên cũng không phải đơn giản mà để trở thành một tổng thống.
Đạo diễn Song Chi nói, với hệ thống bầu cử của Mỹ, nó cho phép tất cả mọi người, dù là cực tả hay cực hữu, ai nấy đều có cơ hội thể hiện mình. Sau khi trải qua quá trình thể hiện mình và được người dân lựa chọn, tân tổng thống cũng không được phép quyết định tất cả mọi việc.
Và kể cả nếu như họ có quyết định một số lớn việc đi chăng nữa thì sau 4 năm người ta cũng sẽ cho họ xuống, chứ không họ ngồi đó mãi mãi được. Thì những quốc gia độc tài bao giờ cũng đáng sợ hơn nhiều. Tức là không đi qua một cái quá trình chọn lựa nào cả, cái người ngồi ở trên nó không hề đại diện cho người dân, cũng không hề đại diện cho cái sự mong muốn nguyện vọng của người dân chọn họ. Và khi họ ngồi đó rồi, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, thì rõ ràng là đảng cử rồi đảng bầu, rồi sau đó họ ngồi đó và họ ngồi đó rất là lâu. À, ví dụ như vậy thì nó những cái chế độ độc tài bao giờ cũng đáng sợ hơn nhiều.
Dù tỷ phú địa ốc đang trên đà thắng thế, nhưng đạo diễn Song Chi không tin đa số người Mỹ cuối cùng sẽ chọn ông Donald Trump làm tổng thống sắp tới của họ. Trong khi đó, luật sư Lê Văn Luân từ Hà Nội nói, dân chủ của Mỹ đôi khi bị gọi là điên rồ khi cho phép những phản biện tranh luận kéo dài quá mức khi có sự bất đồng về một dự luật nào đó chẳng hạn. Vì luật sư tự ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa tới cho rằng, sự kỳ thị và cực đoan của ông Donald Trump chỉ là vấn đề về tư tưởng, vì nước Mỹ đề cao tự do tư tưởng một cách tuyệt đối. Mọi người hoàn toàn có thể yêu, thích, ghét và cực đoan về bất cứ điều gì. Những phát biểu mang tính kỳ thị và cực đoan của ông Trump, theo luật sư Luân, là cách ông thu hút cử tri về phía mình. Còn để những điều đó trở thành hiện thực lại là chuyện khác, không đơn giản nằm ở những phát ngôn trong lúc vận động tranh cử. Luật sư Luân nói,
thể hiện tư tưởng là một chuyện, nhưng cái vấn đề hoạt động thì nó lại liên quan đến vấn đề luật pháp và cái hệ thống phân bổ quyền cả đối trọng quyền lực, thì lại không để cho người ta một cách tự do, một cái người ta nói là một dân một cách điên rồ mà gây hại đến nhất là an ninh quốc gia hay là đến vấn đề lớn của dân tộc Mỹ.
Cuối bài viết, Hoàn Cầu Thời báo không quên cảnh báo Mỹ nên xem lại mình, đừng để biến thành một trong những thế lực phá hoại chống lại hòa bình thế giới, thay vì chỉ trích các nước khác về điều mà họ gọi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan hay độc tài. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy, ông Trump hiện dẫn đầu khá xa so với các đối thủ khác trong đảng Cộng Hòa ở Florida và được ủng hộ ngang ngửa với thống đốc John Kasich ở bang Ohio.